Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rắt cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Jacobe và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là, họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 5 sách Tin mừng theo Thánh Luca đánh dấu một khúc quanh trong hành trình sứ vụ của Đức Giêsu. Trước đó, Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường tại Capernaum, còn lúc này thì người ở tại bờ hồ Gennesaret. Như thế, nước Thiên Chúa rồi đây sẽ không còn ở trong những hội đường đóng kín, nhưng mà ra ở mọi nơi với mọi người. Vì thế, như trích đoạn lời Chúa hôm nay ghi lại, Đức Giêsu cần những người cộng tác vào sứ vụ làm báo tin mừng và người đã tuyển lựa những môn đệ đầu tiên. Bây giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Tuy nhiên, trước khi bỏ mọi sự mà theo Thầy Giêsu, Simon và các bạn đã chứng kiến một phép lạ quan trọng thay đổi cuộc đời các ông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Lúc đó không phải là lúc người ta đánh cá, lúc đó đã gần hết ngày rồi. Nhưng ông Simon tin tưởng vào Đức Giêsu. Lòng tin này không dựa trên sát lừa của các ngư dân mà ông biết rõ, nhưng dựa trên sự mới mẻ của Đức Giêsu. Sự ngạc nhiên thán phục đã thúc đẩy Simon thi hành những điều Đức Giêsu đã phán với ông. Vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phép lạ mà ông Simon trải qua hôm nay là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta. Mỗi ngày, con thuyền cuộc đời của chúng ta rời bến nhà mình để ra khơi của những việc làm hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta tìm cách đánh cá ngoài khơi, tìm cách vun trồng giấc mơ, thực hiện các dự án, tìm cách sống trong các tương quan của chúng ta. Nhưng như Simon, chúng ta phải sống một đêm lưới không cá, một sự thất vọng phải làm việc vất vả mà không thấy kết quả mong đợi. Bao lần chúng ta cũng ở trong tình trạng có một cảm giác thua trận, trong lúc sự nản chí và đắng cay nổi lên trong lòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta đón rước Chúa trên con thuyền của chúng ta có thể đi vào vùng nước sâu. Với Chúa, chúng ta ngược xuôi trong hải dương cuộc đời mà không phải sợ hãi, không lùi bước trước sự nản lòng khi chẳng đánh bắt được gì, và không đầu hàng vì chẳng còn làm gì được. Chúng ta luôn luôn có thể bắt đầu trở lại. Chúa luôn mời gọi chúng ta trở lại cuộc chơi, bởi vì người mở ra những cơ hội mới. Chúng ta hãy nhận lời mời gọi này, chúng ta hãy xua đuổi tính đi quen và tính đa nghi, và chúng ta hãy đi ra vùng nước sâu với Chúa. Ngay cả con thuyền nhỏ bé trống rỗng của chúng ta cũng có thể chứng kiến một mẻ lưới vẹt lạ. Lạy Chúa, xin củng cố chúng con trong niềm tin vào sự hiện diện và tác động của Chúa trong cuộc đời chúng con, để nhận ra biết bao điều cả thể Ngài đang thực hiện trong những biến cố âm thầm, mất mát, thua thiệt của đời chúng con. Amen.
Vâng lời thầy con quyết ra khơi, dù mệt nhọc đã suốt đêm qua, dù bồn ba mà chẳng được chi. Vâng lời thầy con quyết ra đi, dù biển khơi cuộc đời mưa to, dù gian nan và đầy nguy khó, con vui âu lo, con vẫn vâng theo lời thầy. Vâng lời thầy con tin ta ơi, vâng lời thầy con quyết ra khơi, ngờ đâu mẹ cá lạ lùng làm con kinh ngạc vô cùng. Từ đây hân hoan theo thầy, con bỏ mọi sự lành nhận thứ mang thầy trao. Con thuyền đời ra khơi vươn sóng, con thuyền đời lắm lúc chơi vơi. Dựa vào thầy con gắng tung tin, dù xem ra chẳng có gì hơn. Nhưng lạ lùng tay Chúa uy linh, vượt trí con mọi điều toàn tính. Này thân con hay mọn tâm tôi, không thấy chi hơn vì Chúa ban ơn để cha. Vâng lời thầy con tin tha lưới, vâng lời thầy con quyết ra khơi, ngờ đâu mẹ cá lạ lùng làm con kinh ngạc vô cùng. Từ đây hân hoan theo thầy, con bỏ mọi thứ mang thầy trao. Vâng lời thầy con xin tha lưới, vâng lời thầy con quyết ra khơi, ngờ đâu mẹ cá lạ lùng làm con kinh ngạc vô cùng. Từ đây hân hoan theo thầy, con bỏ mọi sự lạnh nhạt cứ mang thầy trao.
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tạ ơn với Hồng Y Đoàn. Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ ba ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ với các Hồng Y cũ và mới nhân dịp các vị kết thúc hai ngày nhóm công nghị tại Vatican. Thông thường, ngay sau ngày tấn phong các Hồng Y mới, Đức Thánh Cha sẽ đồng tế với các vị trong thánh lễ tạ ơn, nhưng lần này, thánh lễ diễn ra sau hai ngày các Hồng Y nhóm họp, trao đổi với nhau về tông hiến mới, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 19 Hồng Y mới, cùng với gần 180 Hồng Y và 4 thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và hơn 100 linh mục, tất cả trong phẩm phục màu xanh và trước sự tham dự của hơn 7.000 tín hữu. Đức Thánh Cha ngồi ở bên dưới phía trái bàn thờ, và phần cần di chuyển trong thánh lễ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cử hành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải các bài đọc thánh lễ, nói về sự kinh ngạc của Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, rồi sự kinh ngạc của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu phục sinh như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Mát-thêu, và Chúa sai các môn đệ đi loan báo tin mừng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các Hồng Y mới và mọi người sống sự kinh ngạc vì những hồng ân của Chúa, và nhất là Chúa muốn chúng ta tham dự vào sứ mạng của các tông đồ. Hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và lời hứa sau cùng của Chúa đổ tràn hy vọng và an ủi, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nhận xét, những lời này của Đấng Phục Sinh vẫn còn sức mạnh làm rung động con tim chúng ta sau 2.000 năm, không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên về quyết định khôn lường của Chúa, loan báo tin mừng cho thế giới từ nhóm môn đệ nhỏ bé, những người vẫn chưa hết nghi ngờ, như nhận xét của tác giả tin mừng. Nhưng, nhìn cho kỹ, sự ngạc nhiên của chúng ta cũng không khác. Chúng ta, những người quy tụ nhau ở nơi đây hôm nay, những người mà Chúa lập lại cũng lời ấy, cùng một sự sai đi. Và Đức Thánh Cha khẳng định, một thừa tác viên của giáo hội là người biết ngỡ ngàng kinh ngạc trước ý định của Thiên Chúa, và với tinh thần đó, say mê yêu mến giáo hội, sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Hội Thánh, tại nơi và theo cách thức Chúa Thánh Linh muốn. Giống như chúng ta thấy nơi Thánh Phaolô luôn hăng say tông đồ và quan tâm tới các cộng đoàn, trong tinh thần chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Tin Pakistan, các giám mục Pakistan kêu gọi giúp đỡ. Các giám mục Pakistan hiệp với chính quyền kêu gọi cứu trợ nhân dân nước này đang gặp thiên tai trầm trọng vì mưa lũ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 29 tháng 8 cho biết, Đức Cha Penny Travas, Tổng giám mục giáo phận Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh ở miền nam Pakistan, nói rằng, đứng trước mức độ rộng lớn của nạn lụt, điều cấp thiết là tỏ tình liên đới với những người bị lụt, để giúp đỡ các nạn nhân và những người túng thiếu trong tư cách là giáo hội công giáo tại Pakistan. Chúng tôi xin những người thiện chí hãy quyên góp tài trợ. Cần có sự hỗ trợ cấp thiết cho những gia đình bị nạn, đặc biệt họ cần các lều, các phương tiện phục hồi, lương thực, đồ vệ sinh và y tế, thực phẩm không dễ bị hư, y phục. Mưa lũ, gió bão ở mức độ nặng nhất từ hơn 30 năm nay, gây ra lụt lội nặng nề tại các tỉnh Sindh, Baluchistan và phía nam bang Punjab. Đức Tổng giám mục Javad cũng là chủ tịch Caritas Pakistan. Ngài cho biết Caritas Pakistan đang nhận được nhiều lời thỉnh cầu trợ giúp từ các giáo xứ, cộng đoàn, các ủy ban về tai nạn và các chính quyền quận, huyện. Nhân viên Caritas giáo phận tại Karachi đã khởi sự chương trình theo dõi và cứu trợ. Tôi cấp thiết kêu gọi hỗ trợ và mời gọi những người thiện chí giúp đỡ tiền bạc hoặc phẩm vật cứu trợ. Cũng tại tỉnh Sindh ở miền nam, giáo phận Hyderabad đã bị ngập lụt 90% lãnh thổ. Đức cha Samsam Sikadin, giám mục giáo phận Hyderabad, kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, giáo hội, các tín hữu và các tổ chức thiện nguyện
cũng như các ân nhân, bạn hữu, dấn thân giúp đỡ hàng ngàn người bị nạn trong giáo phận của Ngài. Đức cha đã viếng thăm một số nơi bị nạn. Ngài nói với Antim Fides, chúng tôi nhận được nhiều điện thoại từ các linh mục và giáo xứ xin giúp đỡ. Tôi đã thấy các nhà thờ, nhà xứ và trường học bị lụt và hư hại. Nhiều người không còn gia cư và bị đói. Nhiều gia đình mất những người thân yêu. Chính phủ Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn trương sau khi kết toán thiệt hại sơ khởi lên tới hơn 1.000 người và khoảng 1.500 người bị thương. Hơn 30 triệu người bị thiệt hại vì lụt. Hơn 218.000 nhà bị phá hủy và nửa triệu nhà bị hư hại. 600.000 súc vật bị chết. Khoảng 2 triệu sào đất đai canh tác bị phá hủy. Hơn 3.000 cây số đường và 145 cầu bị hư hại, khiến nhiều người không chạy tới được những vùng an toàn hoặc tới nhà thương, chợ và những dịch vụ cơ bản. Tin Roma, Đức Hồng Y người Ghana sẽ nhận ngũ hồng y qua đại diện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y tân cử người Ghana đã bị ngất xỉu khi tới Roma để được tấn phong hồng y, sẽ được đại diện của Đức Thánh Cha Francisco trao mũ, nhẫn và sắc phong hồng y vào dịp thuận tiện. Chính Đức Thánh Cha loan báo như trên vào cuối công nghị tấn phong các hồng y mới tại đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 8 vừa qua. Đó là Đức Hồng Y Richard Kuya Buawop, 63 tuổi, giám mục giáo phận Goa bên Ghana, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Ngài bị ngất xỉu khi tới Roma và được đưa vào nhà thương điều trị nên không có mặt trong công nghị tấn phong hôm 27 tháng 8 vừa qua. Tin Vatican, Tổng thống Hungary chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Tổng thống Hungary, bà Katalin Novak, đã chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Bà Novak đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong vòng 40 phút hôm 24 tháng 8 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, bà cho biết đã bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hungary lâu hơn và Ngài xác nhận cuộc viếng thăm như vậy. Đức Thánh Cha nói, trong chương trình viếng thăm của Ngài vào năm tới, vẫn giữ nguyên dự án viếng thăm Hungary và hoạt động này có thể diễn ra trong bán niên đầu của năm 2023 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco đã ghé thủ đô Budapest ngày 12 tháng 9 năm ngoái để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, và sau lễ, Ngài tiếp tục hành trình sang Cộng hòa Slovak trong 3 ngày. Trong những tháng qua, nhiều lần Đức Thánh Cha tái khẳng định ý muốn trở lại viếng thăm Hungary. Bà Novak, năm nay 45 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Gia đình và được Quốc hội bầu làm nữ Tổng thống đầu tiên của Hungary hồi tháng 3 năm nay, và là một tín hữu tin lành cải cách. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đã trao đổi với bà Tổng thống Hungary về chiến tranh tại Ukraine, về tương quan tốt đẹp giữa Hungary và Tòa Thánh, cũng như việc bảo vệ gia đình. Bà Novak nói với Đài Vatican, đối với hai nước chúng tôi, điều quan trọng là có hòa bình trong tỉnh lân bang với Ukraine, tại Âu Châu và trên thế giới. Đó là quan tâm chung của chúng tôi. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài nhận định, các phụ nữ có thể góp phần rất nhiều vào việc giải quyết các xung đột. Bà Tổng thống Novak có 3 người con. Bà đã nói với Đức Thánh Cha về những biện pháp thăng tiến gia đình tại Hungary. Bà kể là vẫn tìm cách nói với các phụ nữ rằng họ đừng từ bỏ việc sinh con cái, vì có thể dung hợp công việc làm với chức phận làm mẹ. Tại Hungary, chính phủ cố gắng làm sao để tài sản không trở thành lý do ngăn cản việc lập gia đình hoặc sinh sản con cái. Không một gia đình nào phải từ bỏ việc có con, chỉ vì không có đủ tiền. Tất cả những gì xảy ra trong những thập niên gần đây tại Hungary đều xoay quanh điều đó. Tin giáo hội tại Trung Quốc, một giám mục lão thành của Công giáo Trung Quốc qua đời. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano đưa tin một vị giám mục lão thành của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức cha John Bautista Diệp Vinh Hoa, giám mục giáo phận An Khang, tỉnh Thiểm Tây, đã qua đời hôm 28 tháng 8, hưởng thọ 91 tuổi. Ngài là vị giám mục đầu tiên của người Hoa tại phủ Doãn Tông Tòa Hưng An Phủ, được tách khỏi giáo phận Hán Trung năm 1928 và ủy thác cho các thừa sai dòng Francisco viện tu người Ý coi sóc cho đến khi bị trục xuất. Đức cha Diệp Vinh Hoa sinh ngày 20 tháng 6 năm 1931 trong một gia đình công giáo ở làng Sơn Khẩu, gần Hán Trung, nơi có các thừa sai người Ý hoạt động, chính tại nơi đây, năm 1900, xảy ra cuộc tự đào của thánh Averico Cristilli, thừa sai người Ý. Cậu Diệp gia nhập tiểu chủng viện Du Xe ở Hán Trung, rồi chuyển sang đại chủng viện Miền ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Cả hai chủng viện này đều do các cha thừa sai coi sóc. Cuộc cách mạng văn hóa đã chặn đứng đột ngột việc đào tạo các linh mục mới tại tỉnh Thiểm Tây. Năm 1966, thầy Diệp cũng như nhiều chủng sinh và linh mục khác bị coi là phản động và bị đưa vào các trại khổ sai lao động cải tạo. Mãi đến năm 1981, thầy mới được chịu chức linh mục và năm 1987 được đức cha Anton Lý Đốc An, giám mục Tây An, sai tới An Khang trong lĩnh thổ trước kia là phủ doãn tông tòa Hưng An Phủ, với nhiệm vụ xây dựng lại cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại đây, trong một vùng đất rất nghèo của tỉnh Thiểm Tây. Cũng chính đức cha Lý Đốc An truyền chức giám mục cho cha Diệp Vinh Hoa ngày 10 tháng 12 năm 2000, và sau đó ít lâu, việc truyền chức này được tòa thánh công nhận. Từ vài năm nay, đức cha già yếu và bị bệnh, nên được một vị giám mục phó là đức cha John Bautista Vương Hiểu Huân, 56 tuổi, phụ giúp. Việc truyền chức cho vị giám mục này cũng được tòa thánh phê chuẩn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Cá năng và uy muốn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người ông dắt đứa cháu nội đi dạo trong rừng. Ở bìa rừng, đứa bé khám phá ra một cái kén trên một cành cây. Nó không hiểu cái kén là gì, và ông nội nó đã giải thích như sau. Cái kén là ngôi nhà để cho con sâu lớn dần thành một con bướm. Không bao lâu, con bướm sẽ thoát ra khỏi cái kén và bay đi. Cuối ngày, đứa cháu nội đã trở lại bìa rừng để gãy cành cây có cái kén và mang về nhà. Nó cảm thấy thương hại cho con bướm đang bị nhốt trong cái kén. Để giúp cho con bướm thoát khỏi cái kén, nó lấy dao mở cái kén ra. Dĩ nhiên, đứa bé đã thất vọng vì nó không thấy con bướm đâu cả. Biết chuyện, ông nội nó mới giải thích cho nó. Ông quên nói với cháu một điều rất quan trọng khi chúng ta vừa thấy cái kén. Cái kén được dùng để bảo đảm an toàn cho con sâu. Phải có cái kén thì con sâu mới có thể thành bướm. Phá vỡ cái kén là giết con bướm. Khi nào con bướm đủ lông, đủ cánh và mạnh đủ, nó sẽ tự mình phá vỡ cái kén và chui ra. Con bướm càng đẩy cái kén thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi phá vỡ cái kén thì cũng chính là lúc con bướm có thể bay. Cháu muốn giúp nó nhưng cháu không hiểu rằng nó phải tự mình thoát ra khỏi cái kén thì nó mới mạnh được. Nói xong, ông cháu mang cái kén vào rừng và chôn nó dưới một gốc cây. Trẻ con cũng lớn lên như những cánh bướm. Cả hai đều cần có một nơi an toàn để chúng có thời giờ tập luyện, hầu có đủ sức mạnh mà vào đời. Một ngày nào đó, trẻ con sẽ dùng sức mạnh đó để tự lập. Lòng can đảm có lớn lên nơi trẻ con là tùy chúng có nhận ra và sử dụng sức mạnh đó hay không. Sức mạnh là khả năng có thể làm được một sự việc. Còn ý chí là ý muốn sử dụng sức mạnh đó để đạt được một mục đích mình nhắm tới. Ý muốn xuất hiện lần đầu tiên khi đứa trẻ muốn lấy một đồ vật nào đó hoặc làm dấu hiệu để chỉ cho người khác biết là chúng đang muốn đồ vật ấy. Chẳng hạn, khi một thơ nhi thấy cha nó đứng cạnh chiếc nôi, nó sẽ đưa tay ra dấu muốn được bồng ẩm. Người cha cúi mình xuống và bồng con trên tay. Đứa bé học được rằng việc ra dấu của nó đã thành công. Sau này, nó ngồi trên gối mẹ và với tay lấy một viên kẹo trên bàn. Nó phấn đấu và học hỏi khi cố gắng đưa bàn tay càng lúc càng xa hơn. Người mẹ nhận ra điều đó và kéo viên kẹo lại trong tầm tay của đứa con. Nhưng chính bà không lấy viên kẹo và đưa vào miệng con mình, mà để cho đứa con tự tay với lấy, và như vậy nó sẽ thỏa mãn vì đạt được điều nó muốn. Năm đầu tiên khi cấp sách đến trường, đứa bé bắt đầu bày tỏ ý muốn của mình khi quan hệ với các học sinh khác. Các sinh hoạt và trò chơi trong trường là nhằm giúp chúng bày tỏ ý muốn của mình. Lòng can đảm và anh hùng tính được xây dựng trên ý muốn ấy. Chúng là những chọn lựa xuất phát từ niềm tin nơi sức mạnh và khả năng hành động của chúng ta. Ngày 6 tháng 7 năm 1999, một bé gái 12 tuổi tên là Fanlon Richards được sức mạnh của niềm hy vọng thúc đẩy, đã cứu được ông nội của mình khỏi chết cháy. Khi Fanlon về thăm ngôi nhà ở bang Alabama, lửa bốc cháy trong nhà bếp rồi lan sang các phòng ngủ. Khi cô bé ngửi thấy mùi khói, em liền chạy từ nhà bếp sang phòng ngủ nơi ông nội đang nằm liệt vì đau yếu. Cô bé đánh thức ông dậy và chạy ra ngoài kêu cứu, và sau đó chạy trở lại phòng của ông. Cô kéo ông xuống khỏi giường và cố gắng mang ông ra khỏi nhà. Hàng xóm đã đến kịp để cứu ông và cháu, vì chính cô cũng bị phỏng, và nhất là không còn thở được vì đang mắc bệnh suyễn. Cô gái 12 tuổi này đã thực sự có một ý chí mãnh liệt khi cô cố gắng kéo ông nội ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cô đã thấy nguy hiểm và quyết tâm đưa ông mình vào chỗ an toàn. Cô đã tin rằng mình có đủ sức mạnh để đạt được điều cô muốn. Để giúp trẻ con có được ý chí, người lớn cần phải giúp chúng liên lạc với thế giới xung quanh. Từ kinh nghiệm do tiếp xúc, gặp gỡ ấy, chúng sẽ được mời gọi để học hỏi và thử nghiệm những gì mà cuộc sống có thể cống hiến. Thiếu tiếp xúc và gặp gỡ, đứa trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khi tiếng kêu vì nhu cầu hay vì muốn biết không được đáp trả, đứa trẻ sẽ không phát huy được ý chí. Nó sẽ nghĩ rằng việc làm của nó không có ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh. Vì ý muốn không được lắng nghe, cho nên đứa trẻ sẽ trở thành bất mãn, tức giận, và cuối cùng co cụm trong thế giới riêng tư của chúng. Vì thất vọng, chúng sẽ đầu hàng và rút lui. Tự trung, vì thiếu tình thương, sức mạnh nơi đứa trẻ sẽ yếu dần và biến mất. Nó đánh mất mọi ý chí muốn sống. Nếu tình trạng này kéo dài, dĩ nhiên trẻ con sẽ không bao giờ phát triển được tính hiếu kỳ, niềm hy vọng hay khả năng cảm thấy được liên kết với người khác và thế giới xung quanh. Nguồn sức mạnh bẩm sinh nơi chúng sẽ cạn kiệt. Trái lại, cha mẹ nào biết thực sự quan tâm đến cuộc sống của con cái sẽ nuôi dưỡng ý chí của chúng và khuyến khích những sáng kiến nơi chúng. Một trong những cách thế để giúp con cái rèn luyện ý chí là tạo cơ hội cho chúng tự khẳng định. Dĩ nhiên, khi tự khẳng định, đứa trẻ có thể đi vào xung đột với người khác. Chúng có thể đánh đá, la hét khi không được thỏa mãn. Nhưng cha mẹ phải mừng, vì đó là một cách đứa trẻ muốn tự khẳng định. Vai trò của cha mẹ không phải là bẻ gãy ý muốn của con cái, mà chính là hướng dẫn và nhào nặn. Cũng giống như các luật sĩ phải trải qua một kỷ luật cam go khi rèn luyện, những đứa trẻ lành mạnh cũng cần phải rèn luyện ý muốn để trở nên mạnh mẽ. Có những lúc cha mẹ phải nói không với con cái. Đó cũng là cách để rèn luyện ý chí cho chúng. Cha mẹ nào chỉ biết chiều theo ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành bạo chúa. Cha mẹ nào chối bỏ ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành nạn nhân. Trái lại, chỉ có cha mẹ nào biết chia sẻ sức mạnh và tôn trọng ý muốn của con cái mới thực sự góp phần rèn luyện ý chí của chúng và giúp chúng trở thành những con người biết tự chế. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Thánh Thể là một bữa tiệc.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày đề tài hy lễ và hiện diện, chúng tôi bước sang đề tài thứ ba của đạo lý hội thánh về thánh thể, đó là bữa tiệc. Kể từ thời cải cách Tin Lành, người ta thấy hai lối trình bày nổi bật về bí tích thánh thể trong quan điểm cũng như trong kiến thức thánh đường về phía Công giáo và về phía Tin Lành. Phía Công giáo nhấn mạnh tới hy tế thánh thể bởi vì làm hiện thực hy tế thập giá. Vì vậy, thánh thể được cử hành ở trên bàn thờ đặt lên cao, cách mặt thềm nhiều cấp bậc. Theo ngôn ngữ Latin, altare gốc bởi altus có nghĩa là cao. Linh mục bước lên bàn thờ, dâng lễ cách xa đoàn tín hữu. Phía Tin Lành nhấn mạnh tới bữa tiệc của Chúa. Đặc đến bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu ngồi bàn với các môn đệ, cũng như tập tục bữa tiệc huynh đệ của các tín hữu Corinto. Bữa tiệc được cử hành trên một bàn với các tín hữu đứng quay quần chung quanh. Cuộc tranh luận này mang theo một hệ luận liên quan đến sự chia sẻ thánh thể. Theo phía Tin Lành, họ cho rằng thánh thể là bàn tiệc, cho nên các người tham dự có quyền lợi và nghĩa vụ thông hiệp, nghĩa là đức lễ. Phía Công giáo nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng của hy tế và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích, cho nên đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đức lễ. Từ đó, người ta cổ động việc thờ lại mình Thánh Chúa hơn là việc đức lễ thường xuyên. Trong một bối cảnh tranh luận, mỗi bên cố gắng bảo vệ lập trường của mình, bác bỏ ý kiến của đối phương và dễ quên rằng mỗi bên chỉ nhìn một góc cạnh của thực tại. Bởi vì thực ra thánh thể vừa là y tế, vừa là bữa tiệc nữa. Vào thời Trung Cổ, nghĩa là trước khi diễn ra cuộc tranh luận với phía Tin Lành, Thánh Thomas Aquino đã không ngần ngại soạn thảo bản kinh về thánh thể dựa theo mô hình bữa tiệc O Sacrum Convivium, ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổi lấy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Thánh thể quả là một bữa tiệc, trong đó chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình và máu của Chúa Kitô, vừa tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, đồng thời vừa tiên báo bữa tiệc vĩnh cửu. Cũng như trước đây khi bàn về hy tế và hiện diện, chúng tôi sẽ trình bày đề tài bữa tiệc với ba điểm: lịch sử, đạo lý, hội thánh và giải thích thần học. Điểm thứ nhất, lịch sử. Mối liên hệ giữa thánh thể với bàn tiệc có thể nhìn dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới khía cạnh hình thức cử hành thánh thể, một câu hỏi được đặt ra như thế này: vào thời các thánh tông đồ, hội thánh cử hành thánh thể dưới hình thức một bữa tiệc để tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bữa tiệc thánh này kèm theo một bữa tiệc huynh đệ agape, theo thư Corinto chương 11 câu 23-26. Thế thì từ lúc nào và vì lý do gì hội thánh đã chuyển từ hình thức bữa tiệc sang hình thức một buổi cử hành thánh thiêng mà trọng tâm là kinh tạ ơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề khi chú giải phần thứ hai tông huấn và về việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Dĩ nhiên là cái cách thức cử hành cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ trong việc giải thích đạo lý. Các tín hữu ở Corinto cử hành thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc huynh đệ và họ đã bị Thánh Phaolô khiển trách vì tội thiếu tinh thần chia sẻ giữa những người giàu và người nghèo hơn là vì thiếu lòng cung kính đối với Chúa. Thế khi nhấn mạnh tính cách hy tế của thánh lễ thì người ta sẽ bớt nói tới mối khi liên kết huynh đệ mà sẽ nói nhiều hơn tới sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Ngày nay người ta ít thích hơn tới chịu những chủ cách khác nhau của việc thông hiệp communio, thông hiệp với Chúa Giêsu cũng như với ba ngôi Thiên Chúa, thông hiệp với các thành phần tham dự buổi cử hành và sự thông hiệp của cộng đoàn địa phương mở rộng ra sự thông hiệp giữa tất cả các cộng đoàn khác. Chúng tôi sẽ trở lại đề này khi bàn tới tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Ở đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý về một chi tiết cụ thể về thực hành cũng như về đạo lý do việc thay đổi mô hình cử hành từ bàn tiệc đến bàn thờ, đó là hình thức của tấm bánh và chén rượu. Thực vậy, khi quan niệm thánh thể là bữa tiệc, thì bánh và rượu lấy từ chất liệu dùng trong bữa ăn thông thường và với số lượng cũng tương đương như là một bữa tiệc. Đến khi quan niệm thánh thể là hy tế, thì những quy tắc được đặt ra về chất liệu, tựa như là bánh không men, rượu nguyên chất có pha nước, về hình thù mang tính cách biểu tượng và mỹ thuật. Rồi từ đó, việc tham dự thánh thể được gọi là rước lễ, chứ không còn là ăn bánh và uống chén nữa. Hơn thế nữa, việc rước lễ chỉ là điều bắt buộc đối với chủ tế, chứ không buộc tất cả các tín hữu. Công đồ Laterno thứ 4 năm 1215. Chuyện buộc các tín hữu phải rước lễ mỗi năm ít là một lần mà thôi vào lễ phục sinh. Cộng đồng cũng bị minh chất tập tục lưu hành từ nhiều thế kỷ bên Tây Phương là các tín hữu chỉ rước lễ dưới hình bánh, bởi vì trong hình bánh đã có trót Chúa Kitô, Tutus Christus. Phải cải các tín lành đòi phải trở về với Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã truyền lệnh phải ăn thịt và uống máu của Ngài. Vì vậy, các tín hữu phải rước lễ dưới hai hình vào mỗi buổi cử hành bữa tiệc ly. Đạo lý hội thánh. Chúng tôi giới hạn được trình bày đạo lý hội thánh Công giáo vào hai vấn đề. Thứ nhất, thánh thể có phải là bữa tiệc hay không? Thứ hai, việc rước lễ của các tín hữu. Trước hết chúng ta tìm được đạo lý của công đồng Trento, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sự tiến trình đạo lý nơi công đồng Vatican II. Công đồng Trento. Như đã nói trên đây, trong khi phát cải các tín lành đề cao thánh thể như là bữa tiệc, thì công đồng Thánh Tô nhấn mạnh tới tính cách thi tế và do đó không đả động nhiều đến tính cách bàn tiệc. Nói cách khác, vấn đề thứ nhất không được chú ý, mặc dù không thiếu những đoạn văn nói đến thánh thể được thiết lập như là lương thực thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Công đồng Thánh Tô bày tỏ lập trường cách riêng đối với những đòi hỏi của phái tin lành về việc rước lễ trong sắc lệnh về việc rước lễ ngày 16 tháng 7 năm 1562. Thực ra trong sách về bí tích thánh thể ban hành trước đó 10 năm vào năm 1551, một vài điểm liên quan tới việc rước lễ đã được đề cập tới ở đây các chương 6 cho đến chương 8. Xác định Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này, cho nên người tín hữu cần được chuẩn bị xứng đáng, không những bằng đức tin mà thôi, mà còn phải sạch tội trọng nữa. Và công đồng cũng đọc lại huấn giáo của các giáo phụ về ba cách thức lãnh bí tích. Cách thức thứ nhất, có những người chỉ rước lễ thuần túy cách bí tích, sacramentarite dum taxat, chẳng hạn như những người mắc tội. Thứ hai, có người chỉ rước lễ một cách thuần túy thiêng liêng, spiritualite tantum, nghĩa là họ biết ao đã nhận bí tích bằng đức tin và lòng mến, và họ cũng nhận được hoa trái của bí tích. Thứ ba, có người rước lễ vừa một cách bí tích vừa một cách thiêng liêng, sacramentarite simul spiritualite, nghĩa là họ lãnh bí tích với sự chuẩn bị thích đáng. Công đồng khẩn khoản khuyến khích các tín hữu hãy thường xuyên lãnh bí tích theo cách thức thứ ba. Còn trong sắc lệnh về việc rước lễ gồm có tiểu dẫn 4 chương và 4 vấn đề, thì công đồng quyết định như thế này: không có lệnh truyền buộc các tín hữu phải rước lễ dưới cả hình bánh và hình rượu. Do những lý do trầm trọng và chính đáng, hội thánh có thẩm quyền để quy định chỉ có cho các tín hữu rước lễ dưới hình bánh mà thôi. Tuy Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể dưới hình bánh và hình rượu, nhưng phải tuyên xưng rằng ai rước lễ ở trong mỗi hình thì cũng là lãnh nhận toàn thân Chúa Giêsu với tất cả những hoa trái của bí tích. Các trẻ em chưa đến tuổi khôn không buộc phải rước lễ. Trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày đạo lý của công đồng Vatican II. Chúng ta sẽ thấy rằng công đồng có một cái nhìn quân bình hơn nhờ việc nghiên cứu truyền thống lâu đời của hội thánh kể từ thời các giáo phụ trước khi xảy ra những cuộc tranh luận với tất cả các tin lành.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con đi về đâu? Về đâu con đi tìm nhà? Đi
đứa chờ đợi còn bơ vơ, năm tháng cuộc đời còn ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
Chuyện kể rằng có ba người bạn ở chung một căn nhà trọ, rủ nhau đi ra phố. Nhìn thấy bầu trời bắt đầu chuyển ra hơi âm u, một người bèn nhanh chân trở vào nhà lấy theo một cái ô. Người thứ hai cũng trở vào nhà nhưng không lấy cái ô mà lại mang theo cái gậy. Người thứ ba thì cứ ung dung đi tay không, chẳng buồn trở vào nhà để lấy ô hay gậy. Trên đường đi, người cầm ô bắt đầu chế nhạo người cầm gậy rằng: "Ồ, tôi thật sự không biết anh nghĩ gì mà thấy trời sắp mưa lại mang theo cái gậy nhỉ? Phải mang ô như tôi thì mới phù hợp chứ." Người cầm gậy bực bội trả lời: "Ồ, trời mà mưa thì đường sẽ trơn trượt. Anh mang theo ô che cho khỏi ướt, mà lỡ may trượt ngã thì cũng chết tội. Không mang theo gậy để đi cho vững như tôi mà còn lớn lỗi." Khiêu khích nhau xong, cả hai người quay sang người thứ ba và chế nhạo: "Còn anh, chẳng mang ô cũng chẳng mang gậy, trời mà mưa thì có mà chết." Anh này chỉ mỉm cười, vừa đi vừa huýt sáo. Đi được một hồi, thì quả nhiên trời đổ mưa. Cả ba người lập tức co chân, mỗi người chạy một hướng. Khi trời tạnh mưa, cả ba người trở về và gặp nhau ở cửa. Điều đáng ngạc nhiên là người cầm ô thì cả người ướt sũng, người cầm gậy thì chân đi cả nhắc, còn người không mang theo gì thì lại bình an vô sự. Thì ra, khi trời mưa, người có ô thì mở ô ra và hiên ngang đi dưới mưa nên bị nước bắn vào ướt sũng. Người có gậy để chống bước đi nhanh, chẳng may đến chỗ đường trơn bị trượt ngã, phải đi cả nhắc. Người đi tay không thì khi trời đổ mưa, đã chạy vội vào hiên nhà trú mưa, sau đó thấy đường trơn thì cẩn thận đi chậm rãi. Do vậy, anh này không bị ướt và cũng chẳng bị ngã, mà bình yên vô sự về đến nhà. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt với lối suy nghĩ, cách nhìn nhận về sự vật, sự việc khác nhau. Và do đó, trong cùng một hoàn cảnh, mỗi người cũng có thể có những hành động khác nhau. Cùng gặp một hiện tượng là trời sắp mưa, nhưng ba người bạn trong câu chuyện trên đây đã có ba cách suy nghĩ khác nhau. Họ đã có quyết định khác nhau và nhận lấy cả ba kết quả không hề giống nhau. Có lẽ đây là lẽ thường tình, chẳng có gì đáng bàn luận. Nhưng điều đáng nói ở đây là thái độ so sánh rồi đề cao hành động của mình và lên tiếng phê bình hành động của người khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ít nhiều gì mình cũng có những lần so sánh mình với người khác. Khi còn ngồi dưới mái trường, chúng ta cũng có lần so sánh số điểm của mình với bạn khác. Khi lớn lên có việc làm ổn định, chúng ta cũng so sánh đồng lương mà mình kiếm được với số tiền lương của người này người kia. Và ngay cả trong gia đình, chúng ta cũng cân đo đong đếm và có sự so sánh những gì mình có với các thành viên khác trong nhà. Thái độ so sánh đó đã trở thành một học thuyết tâm lý xã hội được nghiên cứu và đề xuất bởi nhà tâm lý xã hội học Leon Festinger vào năm 1954. Theo Leon Festinger, để tự đánh giá bản thân, con người thường so sánh vẻ bề ngoài, những khả năng, ý kiến, thái độ và địa vị, tài sản của mình với một hoặc một nhóm người. Việc so sánh này có ý nghĩa tích cực và có cả ý nghĩa tiêu cực. Về mặt tích cực, thì việc so sánh giúp con người biết nhận biết bản thân mình như thế nào và thúc đẩy bản thân nỗ lực hơn để đạt được những giá trị tốt đẹp hơn và có ý nghĩa cao hơn. Trái lại, mặt tiêu cực của việc so sánh này sẽ khiến nhiều người cảm thấy tự ti, mặc cảm và chán nản, buồn xuôi. Tỷ phú Bill Gates từng phát biểu rằng, đừng so sánh mình với bất kỳ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy, có nghĩa là bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình. Thật vậy, nếu cứ so sánh với người khác, thì có lúc chúng ta sẽ tự hào, tự đắc về mình và khinh thường người khác khi thấy họ thua kém mình, và lúc khác thì lại thấy ganh tị với những người vượt trội hơn mình và gặp áp lực nặng nề với bản thân. Thái độ so sánh như vậy khiến chúng ta khó lòng mà yêu thương tha nhân, và điều này đi ngược lại đức ái kỳ tổ giáo. Ước gì mỗi người chúng ta biết chuyên chăm thực hành lời Chúa dạy, là yêu thương anh chị em như chính mình và không tìm hư danh, cũng không khiêu khích nhau hay ganh tị nhau. Nhờ đó, chúng ta luôn có cái nhìn tích cực đối với tha nhân và sống hòa hợp được với tất cả mọi người. Lạy Chúa, tình thương thật sự hồi thúc chúng con luôn muốn những điều tốt lành, sự thành công và hạnh phúc cho người mình yêu thương. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con đừng luôn so sánh mình với người khác, để luôn có thể cùng nhau cất lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa ban tặng cho từng người chúng con. Amen.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con, khi con lỗi lầm thì con hư nguyện tin. Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa khôn. Nguyện tin Chúa là con đường, xin dẫn con về từ quê anh. Nguyện tin Chúa là con đường, xin dẫn con về từ quê anh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.